Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 26 tháng Giêng với chủ đề Được làm việc nhỏ. Kinh Thánh nền tảng trong Sự Ký Nhất đoạn 26 từ câu 12 đến câu 19.
Các người ấy làm ban trưởng của những kẻ giữ cửa. Họ theo ban thứ mà hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc mình mà bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Cái thăm về cửa đông trúng nhầm Sê-lê-mia. Đoạn người ta bỏ thăm về cửa bắc, thăm ấy trúng nhầm Sa-cha-ri, con trai Sê-lê-mia, một mưu sĩ thông sáng. Cái thăm về cửa nam trúng nhầm Ô-bết-ê-đôm, còn các con trai người canh giữ kho lương phạn. Súp-bim và Hô-sa bắt thăm được cửa tây, gần cửa Sa-lê-kết, nơi con đường đi dốc lên, phiên canh đối với nhau. Mỗi ngày, cửa đông có 6 người Lê-vi, cửa bắc 4 người, cửa nam 4 người, và nơi kho lương phạn, mỗi cửa 2 người. Tại Bạc Ba, về phía tây, cũng có kẻ canh giữ. Trên con đường có 4 người, và tại chính Bạc Ba có 2 người. Đó là ban thứ của những người giữ cửa, đều là con cháu Cô-rê và con cháu Mê-ra-ri.
Và câu gốc trong Thi Thiên 84 câu 10 phần B: Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Những người giữ cửa được phân công theo cách nào? Ông Sa-cha-ri có gì đặc biệt? Vì sao ông bằng lòng nhận chức giữ cửa? Và bạn nghĩ gì khi được giao những công việc có vẻ nhỏ bé trong hội thánh? Kính thưa quý thế giả, vua David đã phân công nhiệm vụ rất chi tiết cho ba dòng tộc, phụ trách canh giữ các cổng đền thờ, được chép trong Sự Ký Nhất đoạn 26, từ câu 1 đến câu 11. Việc phân chia này được thực hiện theo cách bắt thăm để biết ai phải canh giữ ở cổng nào. Mỗi gia tộc sẽ được giao một cổng, và người của từng gia tộc sẽ thay phiên nhau ở các phiên trực của cổng đó. Vì chỉ có ba dòng tộc phải chịu trách nhiệm về bốn cổng của đền thờ. Do đó ông Sê-lê-mia còn được gọi là Mê-sê-lê-mia, được chép trong Sự Ký Nhất đoạn 9 câu 21 và đoạn 26 câu 2, được kể là một ban thứ riêng biệt. Con của ông là ông Sa-cha-ri cũng được kể là một ban thứ riêng biệt, được chép trong câu 14, dù họ là người cùng một nhà. Giữa vòng những người được giao cạnh cửa đền thờ thì ông Sa-cha-ri nổi bật là một mưu sĩ thông sáng, được chép trong câu 14, tức là một cố vấn khôn ngoan của nhà vua. Có lẽ đối với nhiều người thời đó cũng như ngày nay thì giữ cửa đền thờ là một công việc nhỏ, tầm thường, không cần đòi hỏi trí tuệ. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng chỉ muốn được giao những công việc quan trọng, lớn lao trong hội thánh, chứ không muốn những công việc có vẻ như là nhỏ bé. Thế nhưng ông Sa-cha-ri, một người khôn ngoan, một cố vấn của nhà vua, lại không nghĩ như vậy và sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm có vẻ nhỏ bé này. Đối với vua David cũng vậy, công việc nào của sự hầu về Chúa cũng đều quan trọng như nhau. Trước đó, ông đã sắp đặt một cách tỉ mỉ khi phân công chức thầy tế lễ, được chép trong chương 24, và những người ca hát trong đền thờ, được chép trong chương 25 thế nào, thì giờ đây, ông cũng sắp đặt một cách tỉ mỉ cho việc gác cửa của đền thờ thể ấy. Ngay cả con cháu ông Cô-rê cũng đã ao ước, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ giữ, được chép trong Thi Thiên 84 câu 10. Đối với dòng tộc ông Cô-rê, luôn được ở trong nhà Chúa và phục vụ Chúa, dù trong công tác khiêm nhiều nhất, cũng là một hạnh phúc lớn lao. Những cơ đốc nhân có sự thông sáng bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh cũng sẽ vui lòng nhận lãnh những công việc khiêm nhiều nhất để phục vụ Chúa. Được phục vụ bất cứ công tác nào cũng khiến những người yêu mến Chúa như vua David, ông Sa-cha-ri và con cháu ông Cô-rê cảm thấy hạnh phúc và hữu ích. Nếu đền thờ Chúa ngày xưa không có những người gác cửa thì sẽ hỗn loạn biết bao. Nếu như ngày nay, nhà Chúa không có ai chịu làm những công việc bình thường như quét dọn, xếp ghế, giữ xe, vân vân, thì hội thánh Chúa sẽ ra sao? Bạn có thấy mình thật sự hạnh phúc khi đang làm những công việc khiêm nhường trong hội thánh không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con muốn cứ phục vụ Ngài mãi không thôi. Xin giúp con làm trọn những công việc Chúa giao, dù lớn hay nhỏ. Xin cho con cứ luôn trung tín và vâng lời Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Pháp. Con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Pháp Việt, Vitron, Mục sư Necorato Embeza, lo cho người Việt. Mục sư có tinh thần truyền giáo cho người Việt Nam. Xin Chúa cảm động đồng hương có lòng tìm hiểu thêm về Chúa và sớm tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế của mình. Con cũng xin cầu nguyện cho Hội Thánh Limoges, Mục sư Huỳnh Văn Biện, Hội Thánh Nice, ông Đặng Phước Hòa, Hội Thánh Baptist Pháp Việt, Tosi, Mục sư Huỳnh Ngọc Bá. Xin Chúa ban ơn trên người chăng, ban chấp hành và thêm lòng yêu mến Chúa trên con cái Ngài, giúp họ trung tín học lời Chúa, sâu nhiệm trong đức tin và có thêm người tiếp nhận Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống Với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 27 tháng Giêng.